khuyến tấn chúng ta về cực lạc nó thiết tha như thế nào. Và Phật tử hãy xem qua những lời tổ khuyến tấn của chúng ta và hãy nghiên cứu những cách hành tu của các vị tổ trên con đường niệm Phật để khai tâm minh tánh như thế nào. Phật tử hãy xem cách mà các vị tổ khuyến dạy người tu niệm Phật vãng sanh cực lạc như thế nào. Phật tử hãy xem qua những cái thành tích những người xuất gia tu, những người cư sĩ xưa nay niệm Phật vãng sanh nhiều như thế nào. Phật tử hãy xem những bạn đồng tu xung quanh của mình ở Vĩnh Long đây, ở Sa Đéc kia và ở các tỉnh khác Việt Nam mình, thậm chí ở nước ngoài hôm nay niệm Phật vãng sanh liên tục nhiều như thế nào. À, như thế thì hôm nay chúng ta tu niệm Phật đây là chúng ta tu đúng theo lời Thích Ca Mâu Ni dạy. Ha, là không có sợ lạc đường, là không sợ sai nữa. Nếu vấn đề đầu tiên tôi nói Phật tử là gì? Là tin Phật. Tin Phật, phải không? Nó như vậy đó. Vậy thì ai có nói rằng là tu tịnh độ là sai thì Phật tử hãy nói rằng tôi tu theo lời Phật dạy mà sai cái nẫu gì. Rồi mà ta nói rằng là lấy bằng chứng đâu nói là Phật dạy. Vậy thì ông chưa có coi kinh A-di-đà, ông chưa học kinh Quán Lượng Thọ à, ông chưa học kinh là Vô Lượng Thọ à, vân vân và vân vân. Nhiều kinh là những lời Phật nói khuyên tấn dạy chúng ta hãy về cõi A-di-đà bằng cách là niệm Phật A-di-đà, và ngay kiếp này bảo đảm là sẽ được về cõi Phật A-di-đà, ngay kiếp này được vãng sanh không chờ đợi kiếp sau. Chứ là không có tu cái kiểu gieo duyên nữa. Tu kiểu gieo duyên có nhiều người tu đó Phật tử, nói rằng là kiếp này tu không xong kiếp sau tu nữa, kiếp sau mà tu không xong kiếp sau tu nữa, kiếp sau không xong tu nữa tu nữa tu nữa. Vậy chừng nào tu xong đây Phật tử? Cứ nữa, cái nào cũng nữa nữa không à, phải không? Vậy là chừng nào xong đấy? Cho nên đó là một câu nói do nên người đó không có trọn vẹn niềm tin và hiểu rõ pháp Phật và không có dõng mạnh tiến tu để giải thoát cuộc đời mình đó. Như vậy mà người Phật tử tu niệm Phật của chúng ta hôm nay đó phải tin Phật cách rất là rõ ràng. Mặc dầu quý Phật tử chúng ta chưa học hết kinh Phật à, đó như vậy đó, chưa nghe giảng hết giáo lý Phật, nhưng mà chỉ nghe qua lời dạy một câu trong kinh A Di Đà thôi. Trong kinh A Di Đà Phật nói câu này: nhược nhất nhược nhược dị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Nghĩa là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nếu Phật tử niệm mà được nhất tâm bất loạn, lâm chung Đức A Di Đà sẽ hiện ra tiếp chúng ta về cực lạc giải thoát, là tiếp dẫn về cực lạc vãng sanh giải thoát. Chứ thì hoặc một ngày mà Phật tử nhất tâm bất loạn rồi nhắm mắt lìa trần, Phật tử vãng sanh liền tức khắc. Hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, bốn ngày, năm, sáu, bảy ngày. Vậy thêm cái chữ hoặc đó nghĩa là gì? Nếu chúng ta tu một ngày mà chúng ta được nhất tâm là chúng ta cũng đủ để vãng sanh. Nếu chúng ta tu hai ngày mà được nhất tâm thì Phật tử cũng đủ để vãng sanh rồi. Nhưng bây giờ tôi xin nói Phật tử nghe, không cần đến một ngày, không cần đến một buổi, không cần đến một giờ, không cần đến một phút, mà chỉ cần một giây thôi cũng đủ vãng sanh rồi. Một giây thôi Phật tử. Tôi nói Phật tử tin không? Tại vì sao vậy? Tại vì cả đời Phật tử làm ác, phải không? Nhưng mà giờ phút cuối cùng Phật tử nghe thượng tọa Phước Hạnh đến khai thị, siêu hóa đến khai thị, thầy thiện tâm chúng ta đến khai thị, phải không? Thì bây giờ Phật tử nghe các vị là minh sư mà đến khai thị cho mình, mình giác ngộ liền, giác ngộ liền, cũng đời là khổ, xả bỏ tâm liền. Rồi nghe nói Đức A Di Đà sẽ tiếp dẫn vãng sanh nếu mình phát tâm niệm Phật về cõi Phật ngay bây giờ. Thì nghe thầy thúc mình là nói rằng hãy niệm Phật A Di Đà mau lên đi, chỉ có A Di Đà mới cứu con thôi, niệm Phật mau lên đi con, niệm Phật mau đi con, niệm Phật mau đi con. Nghe nó hối hối như vậy rồi Phật tử làm sao? Mừng quá, mừng quá, tưởng chắc là đọa, ai ngờ đâu là mình sắp là thoát khỏi khổ rồi. Là bây giờ làm sao? Tin, nghe và tu liền, tu tu mau, tu lẹ, tu thoáng chốc, tu cấp kỳ, tu nhất thời, là tu kiểu tu cấp bách đó. Nghĩa là phát tâm niệm Phật liền, Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc. Nam mô Đà Phật, độ con về cực lạc. Nam mô Phật, độ con về cực lạc. Giờ nói Nam mô Phật, độ con về cực lạc là Phật tử đã gì? Nhất tâm bất loạn rồi. Vậy thì Phật tiếp dẫn mình không? Tiếp dẫn liền tức khắc. Phật tử rõ chưa? Đây gọi là gì? Là đới nghiệp vãng sanh. Tức là mang nghiệp mà được vãng sanh. Mang nghiệp là hai cái nghiệp mà chúng ta chưa kịp làm xong, chưa kịp mà làm cho hết mà chúng ta được vãng sanh. Thường ta nói rằng là về cực, về cái cảnh giới tịnh là phải nghiệp sạch tịnh không. Nghiệp chưa sạch tịnh chưa không sao vãng sanh cực lạc được, phải không? Nhưng mà nơi đây với công năng thù thắng của pháp môn niệm Phật, khi Phật tử mà niệm nhất tâm bất loạn dù ở thời điểm nào, thì khi lâm chung là điều kiện rất là quan trọng, thời cơ rất lạ là đặc biệt. Giờ phút cuối cùng này Phật tử nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Chỉ mấy câu, mấy chữ ngắn gọn đó thôi mà đầy đủ ý nghĩa là gì Phật tử? Phật tử sợ khổ, sợ sanh tử rồi, nguyện về cõi Phật thiết tha rồi, và niệm gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Nam Mô Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nam Mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Vậy thì nó có tính, có nguyện, có hạnh không? Có, cấp thời và rất là thiết tha. Nó niệm để giải thoát liền, niệm để thoát khổ liền mà. Cho nên Phật tử niệm rất thiết tha. Trong lúc đó Phật tử định tâm niệm Phật. Mà cái định tâm niệm Phật thì có ái không? Có sân không? Ái sân mất rồi Phật tử ơi. Do ái mất, sân mất, cho nên là cái nhân mà tái sanh kiếp sau không có được. Mà kiếp sau tái sanh là do mình niệm tham ái và niệm sân giận quán thù mới bị tái sanh là kiếp sau. Định tâm niệm Phật thì ái sân đoạn mất. Phật tử rõ chưa? Vậy thì khi Phật tử nhất tâm niệm Phật, đều định niệm Phật, thì phiền não tham sân si có khởi lên không? Không, nó bị đè nén rồi, nó không có chỗ sân khởi được nữa, để đi vào định niệm là định tâm. Phật tử rõ chưa? Mà nếu định niệm và định tâm á, nó hợp hào quang lực tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà. Tại vì khi Phật tử mà chánh tâm niệm Phật và nguyện về cõi Phật á, thì hào quang Đức A Di Đà Phật sẽ phủ và giao cảm người ta liền. Vì trong kinh niệm Phật Ba La Mật có nói rằng là khi Đức A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì hào quang từ lỗ chân lông của ngài phóng ra khắp cả mười phương thế giới. Là 84.000 lỗ chân lông Đức Phật phóng ra 84.000 đạo hào quang. Mỗi đạo hào quang phóng ra vô số, chia ra vô số, mỗi cái vô số chia ra vô số, mỗi vô số chia ra số, mỗi vô số chia ra số, mỗi vô số chia ra số, chia hoài vậy đó. Vậy thì cái số hào quang của Đức A Di Đà Phật chúng ta từ lỗ chân lông phóng ra từ cõi cực lạc nó phủ đầy cả mười phương thế giới. Chúng sinh nào mà phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thì hào quang đó sẽ là gì? Giao cảm chúng ta tức thì liền, tức thì liền. Vậy thì khi Phật tử vừa phát tâm niệm Phật xong rồi thì hào quang Phật đã phủ che mình rồi, cả mình Đức Phật là có sự giao thông rồi. Cho nên bất cứ giờ nào ở đâu Phật tử mà nhất tâm niệm Phật lời thở cuối cùng thì chính hào quang này sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh tức khắc đó, thấy chưa? Vậy thì cái người mà vừa phát tâm rồi là hào quang Phật đã giao cảm rồi. Vậy thì đây gọi là gì? Là đới nghiệp vãng sanh lúc lâm chung. Bao nhiêu cái nghiệp quan trái của mình đã tạo tác á, mình chưa trả được hết, đình chỉ lại tại chỗ này. Tại vì mình về cực lạc rồi, nghiệp quan trái nó không có theo mình được, nó ở lại ta bà nó chờ đó. Phật tử thấy rõ chưa? Đó là đới nghiệp vãng sanh. Chứ thế thì 10 người không sót 1, 10 người không sót 1. Còn chúng ta tu cái kiểu cách khác á, thì phải là đắc A-la-hán, là kiến tánh minh tâm mình mới giải thoát. Còn chưa đắc A-la-hán, không kiến tánh minh tâm thì kiếp sau mình tiếp tục tu nữa. Được đấy chưa? Tại nên là nó khó, là trở ngại chúng ta ở kiếp sau. Nó như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tin lời Phật dạy để mình cố gắng mà tu, thì tương lai chúng ta mới giải thoát, và giải thoát ngay kiếp này. Cho nên tôi nói là tin Phật, tin Thích Ca Mâu Ni dạy mình niệm Phật gấp lẻ mau về cực lạc ngay kiếp này. Đó, bằng cách là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đừng niệm thêm ai nữa hết, đừng niệm Thích Ca Mâu Ni luôn. Thấy rõ chưa? Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đây là nguyên tắc, đây là cái điều kiện tất yếu mà Đức Phật đã biết rõ, biểu mình phải niệm A Di Đà Phật thôi. Tại vì sao? Vì niệm Phật A Di Đà Phật thôi thì niệm nó mới một niệm nó mới thuần, thuần nó quen, nó thành một cái niệm tự nhiên. Và niệm tự nhiên đó gọi là nghiệp niệm thuần. Nên lâm chung chúng ta sẽ niệm cách tự nhiên, và chúng ta chỉ A Di Đà Phật là không có niệm gì khác hết. Thế nên như vậy, cho nên đây là một cái điều kiện Phật dạy chúng ta rất là dễ tu và dễ thành công. Cho nên tôi nói tóm lại chỗ này là chữ tin đây là tin Phật Thích Ca dạy, tin đây là tin A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn vãng sanh, tin hai ông Phật này và tin thêm ngay chúng ta nữa là nguyện kiếp này và quyết chắc chắn bảo đảm sẽ vãng sanh. Nếu mình tu mà không tin mà vãng sanh tu làm gì? Hôm nay Phật tử tin vào chùa Phật Thất, niệm Phật Thất ở chùa Long Thành này, Phật tử sẽ được các vị giảng sư thuyết giảng mình nghe không? Tin không? Tin. Hồi sáng Phật tử nghe thượng tọa trụ trì thông báo rằng chút nữa chiều nay sư quá xuống giảng, Phật tử tin chắc rằng sư xuống không? Tin, tại vì sư quá là không bao giờ lỗ hẹn, trừ trường hợp bệnh hoạn hay trục trặc kỹ thuật gì lớn lao thôi. Nhưng mà nếu bình thường thì sư quá không giờ lỗ hẹn, đi đúng giờ, đó có trễ 5-3 phút thôi. Vậy thì đó là tin. Đó, và thiêu tin chắc rằng chiều nay sư sẽ gặp Phật tử chúng ta ở chùa Long Thành lần nữa. Xuống đây mấy lần rồi không? Vậy thì do đó mà hôm nay chúng ta gặp đây. Vậy thì hôm nay giữa sư và Phật tử chúng ta đồng tin Phật, đồng tu theo Phật, và tương lai chúng ta về cực lạc hết không? Dễ hết không? À, bảo đảm phải không? À, 100%, 10 người không sót một. Đó, như vậy đó là niềm tin tuyệt đối của người tu niệm Phật chúng ta. Thì ta nói đó là qua cái đức, đức tin rồi. Đó, như vậy thì mới mốt Phật tử đừng có cái vấn đề là nghi ngờ là Phật không tiếp mình, tại vì Phật A Di Đà đã nguyện rồi. Đừng có nghi ngờ rằng mình tu pháp môn niệm Phật này là sai, mà đây là pháp môn Phật dạy cặn kẽ và khuyên lơn, nhắc nhở, thiết tha và bảo kê cho chúng ta an toàn về cực lạc. Thấy chưa? Đó, như vậy. Vấn đề thứ hai là vấn đề gì? Đó là tu. Tin là phải tu chứ, phải không? Mình tin Phật mà không tu thì sao đây? Đó, một chén cơm để trước mặt mình, mình đói bụng, người ta dạy rằng ăn đi để no. Cứ nhìn chén cơm hoài sao mà no được? Nhìn chén cơm nói đói quá, đói quá, đói quá. Trời ơi, cơm nè, đói quá, đói quá, đói quá. Vậy thì Phật tử có no không? Không, nhìn chén cơm mà nói hoài mà không ăn thì vẫn bị đói. Vậy thì Phật tử tin Phật rồi và không còn nghi ngờ gì nữa cả, mà Phật tử không chịu tu thì Phật tử có được giải thoát không? Không bao giờ. Cho nên cái câu cổ đức xưa nói rằng là lộ bất hành, bất đáo, sự bất giác, bất tri, đường không đi, không đến, việc không làm, không biết. Nghe không? Đường không đi, không đến, sư hóa không khởi hành từ Sa Đéc và cố gắng chạy. Hồi nãy chạy sợ công an thẩu ghê rồi đó, chạy tốc độ là 60-70 không đó, sợ nó trễ giờ đi, nhưng mà vẫn phóng đại. Mà sao bữa nay không có công an nào gác đường hết trơn. À, thành ra đến đây đúng là kịp giờ, hẹn đúng 3:30 mà tới, hẹn đúng 3:30 mà sẽ đến sớm hơn 3:30 được 10 phút. Vậy thì nhờ Phật độ, chắc ở dưới này quý thầy cũng là hộ niệm tiếp, và nhờ cái tâm niệm Phật tử cầu nguyện cho sư đến chiều hôm nay là đến là đúng hẹn, phải không tử? Đó, thì nhờ cái phước mà Phật tử và quý thầy hộ niệm cho sư quá đây, và sư quá nhiệt tâm nhiệt tình đến chiều hôm nay, chắc là Long Thần hộ pháp cũng hộ sư quá luôn. À, cho nên là rồi cái lộ trình xe chạy từ bánh xe lăn và cuối cùng bánh xe cuối cùng vào chùa Long Thành, rồi từ cái bước chân từ phòng thượng tọa trụ trì được lên đây và bước chân cuối cùng đến pháp tòa và ngồi đây. Vậy thì lộ bất hành bất đáo, đường không đi là không đến, phải không tử? Sự không làm không biết, tức là cái việc không làm thì không biết. Cái việc mà chúng ta không làm mà nói biết 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 cái nỗi gì, phải không? Vậy thì có tu niệm Phật đi, mà biết được cảm giác niệm Phật nó hay cỡ nào, phải không? Có tu niệm Phật đi mới thấy an tâm cỡ nào. À, tu niệm Phật đi cảm thấy an toàn cỡ nào. Mà tu niệm Phật đi mà cảm thấy chắc chắn cỡ nào, phải không? Tu niệm Phật đi để khỏi còn lo nữa. À, để đó chứ, tại vì sao vậy? Tại vì Phật hứa, Phật dạy nè, Phật dạy kỹ nè, khuyên mình một cách thiết tha nè, A Di Đà biểu nè, phải niệm như vậy nè, về nước ta phải như vậy vậy nè, ta sẵn sàng chờ đón các con, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ rước về nước ta. Thấy chưa? Phật nói vậy mà không chịu tin nữa. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra đó là mình tin Phật rồi, mình tin mình, cho nên mình cố gắng phấn đấu. Vậy thì thời gian ngắn còn lại trong cái đời sống Phật tử chúng ta đó, phải không? Đó là thời gian bao nhiêu? Phật tử lớn tuổi đây thì 2-3 năm nữa. Phật tử như vậy đây thì là 10 mấy năm nữa. Còn mấy Phật tử trẻ kia vài chục năm nữa, nhưng mà chưa chắc, chưa chắc là được vài chục năm nữa đâu. Phật tử sư hóa ngồi trước mặt Phật tử đây là cái thân tướng sư hóa 95 kg, phải không? Hồi cách đây chừng hơn nửa năm thì sư tới 102 kg lận, nhưng mà đã dùng cách ăn kiêng và giảm cân hết 7 kg rồi, bây giờ còn được 94 kg mấy, gần 95 thôi. Hiểu tử thấy rằng là sư xuống ký rồi, phải không Phật tử? Hôm nay là sư không còn mập như lúc trước nữa, nhưng mà sức khỏe rất tốt, sức khỏe rất tốt. Nhưng mà đừng nói rằng, đừng tự hào rằng là như vậy mà sống lâu đâu nghe, chưa chắc. Tối hôm nay về cái là mắc gió mắc dịch chết sao? Phật tử thấy không? Nó như vậy đó, đâu có biết được đâu. À, có nhiều người Phật tử già ông nhôm nhách vậy nè, nhiều khi sống 5-7 năm tuổi, nhiều khi sống 100 mấy không chừng. Nhiều khi Phật tử trẻ 20-30 tuổi, hôm nay nghe sư quá giảng hôm nay mừng quá, hồi xưa nay con nghi ngờ quá, hôm nay nghe sư khai thị con thấy rõ rồi, con biết rồi, quyết chí tu. giờ tối nay giờ tu siết tối nay chết luôn. À, thế giờ là vãng sanh không? Vãng sanh liền. Nó như vậy đó. Tôi kể tử nghe câu chuyện rất là vui. Câu chuyện ở nơi cái chùa Thầy Tịnh Triệt, chùa Phước Long ở Ông Yên đó quý vị, ở Sa Đéc á, Châu Thành nè, lên chút xíu gặp đó. Thì hôm đó Thầy Tịnh Triệt về trụ trì chùa đó. Thì tối đó, thỉnh tôi giảng để sáng mai là làm lễ bổ nhiệm trụ trì. Khi tôi vào giảng cái chùa đó thì đêm đó có một bà Phật tử đặc biệt. Bà Phật tử này suốt hai mấy năm trời ở kế chùa mà không có qua chùa. Tại vì chẳng biết sao đó không thèm qua chùa nữa. Và khi nghe sư quá xuống giảng đó, nói, trời ơi sư quá giảng hả? Tao nghe sư quá giảng vui lắm, không buồn ngủ. Để tao qua nghe ổng giảng coi sao. Đó, thì tắm rửa ăn cơm sớm xong rồi bảo qua phải dành hàng ghế đầu bảo ngồi. À, để coi mặt sư quá làm sao. Khi mà tao lên giảng rồi bây giờ tao mới cười hoài Phật tử. À, bà ngồi ngay góc vậy nè, bây giờ mới cười hoài á. Tôi nói trời bà này nghe bộ hấp dẫn sao mới cười hoài kìa. Mà khi mình giảng mà người ta giờ mà cười hoài là mình giảng càng hăng. Còn nếu mà giảng người ta gục hoài là giảng hết vô rồi. Phải không Phật tử? À, cho nên là tôi nhìn bà cười hoài, tôi nói trời, vậy là có lý ha. Tao giảng mà hơi một rồi thì đúng một rưỡi tôi xuống. Khi tôi bắt đầu đứng dậy mà để hồi hướng á, thì bà rằng sư ơi sư giảng hay quá, sư giảng không buồn ngủ, sư giảng nữa đi, sư giảng tới sáng con ngồi cũng được nữa. Cái tôi nói là không được bà lão ơi, thời giờ có giới hạn, thôi để dịp khác đi ha, hẹn kỳ khác. Rồi tôi về giờ Sa Đéc nghỉ ngơi, sáng bữa sau vô làm lễ để bổ nhiệm trụ trì Thầy Tịnh Triệt. Thì mới vào cổng chùa Phật tử thì mấy đệ tử học trò tôi đón đường, nói sư phụ ơi hay chuyện gì không? Trời ơi chuyện lớn lao phụ ngay hả, chuyện gì vậy con? Ừ, hôm có bà lão hồi nào giờ không qua chùa nghe pháp mấy chục năm, nghe sư phụ giảng hôm bởi vì bà vui quá, bà vui quá cái bà kia mấy đứa cháu con lại kể cho nghe, rồi coi mà sư quá giảng nghe vui quá mày ơi. Là bà kể ngang hồi bà cười cười ngất lên cái bà chết luôn. Tôi nói như vậy là vì bà tử đó là gì, là hỷ pháp. Hỷ pháp mặc dù bà chưa có niệm Phật gì nhiều nhưng mà tâm vui với pháp là lạc pháp, là hỷ pháp, vui với pháp. Kinh Bảo Tích có kể câu chuyện là con hến nó đang là nó phấn khởi, nó nghe pháp rồi bà tử.
Có thiện tâm mà không tu tịnh độ, mười người tu Nếu mà tu thiền mà không tu tịnh độ, mười người tu chín người rớt rồi. Tại vì có đủ duyên có trí lực á, thì mới ngộ được, mới cảm thông. Mà không đủ duyên không trí lực á, thì gieo duyên ở phía sau. Cho nên là mười người tu chín người rớt chỉ có một người đậu thôi. Cho nên dễ dàng có khó, phải không? Cái câu thiền cảnh thứ hai, không tu thiền tâm mà chỉ tu tịnh độ, mười người tu mười người đậu, phải không? Đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Vậy thì mình không tu thiền, không tu tịnh, không tu mắt, không nào cắt hết, mình chỉ tu niệm Phật không, độ tu tịnh độ không, rồng chim niệm Phật cầu sanh cực lạc, mười người tu mười người bạn sanh hết, mười người đậu hết. Tại vì tới kiểu chẳng sanh, nhà ta nói này nó bao tử, cái thấp nhất là tới kiểu chẳng sanh nó quá nhiều thế rồi. Còn bao tử chúng ta mà tin lấy tu thường xuyên như vậy là bao tử an toàn rồi, phải không? Thường xuyên niệm Phật thấp, thường xuyên nhập thấp, và thường xuyên ở nhà lo tu niệm Phật thì bao tử đã có một cái đã cái năng lực sẵn rồi. Có bạn đã sẵn rồi thì bảo đạo tăng kinh Phật tử ta tự tại niệm Phật và ra đi, phải không? Đó như vậy. Vậy thì cái hoàn thành chúng ta ở cái cảnh giới Tây Phương cái là có đọa vị sen vàng bằng vị càng trên cao đó, là trong cái tu thuân của Phật tử chúng ta. Vậy thì mười người tu mười người bạn sẵn hết. Ở nơi kiếp sống tu này mình chưa ngộ được cái bản tánh A Di Đà thì tới kiếp bạn sanh cực lạc qua xe đỡ ra thì sao? Qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, qua đỡ ra nghe pháp ngộ liền thành Phật, phải không? Vậy thì việc cực lạc ngộ liền lo gì không ngộ, phải không? Như vậy là điều dạng thứ hai. Điều dạng thứ ba, có thiện tâm mà tu luôn tịnh độ nhưng bản hổ thiện sừng, hiện tại làm thầy người chứ sao làm Phật tổ. Hiện bây giờ là các vị pháp sư, các vị thiền sư, các vị là giảng sư thông cả hai, các thông cả hai, không thiện không tịnh tùy nhiên ai cũng tu gì vậy đấy. Vậy là như mảnh hổ thế thêm sừng để nó chưa vừa không tu tịnh độ tiến hóa mà biết chạy nữa, cho nên là ngộ tánh A Di Đà hiện tiền và về cực lạc đã lên ngôi thượng phẩm, tương lai là đáo ra ta bà làm bồ tát, tức là tổ sư. Vậy nên nhớ nó như vậy đó. Vậy thì cái điều dạng thứ ba là như vậy. Điều dạng thứ tư là gì? Không thiện tâm và không tu tịnh độ đã dường sắc cột đồng chờ địa ngục tiên ngày khổ chờ đợi ai ai chủ độ. Vậy thì không tu thiền tâm, không tu tịnh độ, không tu gì hết, mà không tu gì hết thì làm sao? Vậy làm đạo đồ mê tín gì đó, tu trật tu sai tu tà tu xuống. Vậy thì biên giới phật tử sẽ đi đâu? Đọa vào địa ngục. Đọa vào địa ngục thì dường sắc cột đồng chờ, nằm trên dường sắc tử tế luôn nghe. Dường sắc ở xa mét chỉ lâu mình nằm êm lắm, tại vì nó không có lửa ở dưới, nó có nệ. Còn dương sắc ở dưới âm phủ đó, lửa đốt ở dưới đó, nó đốt lên cái cháy đỏ cao á, mình nằm trên đó đó mà nó chứ sao không? Ấm không? Ấm không? Không nó cháy không? Còn cột đồng á, cột đồng là cái cột bằng đồng, ở trong đó có than. Vậy thì mọi người thấy nóng là lạnh, thật ơn vô thì sao? Một mình luôn. Vậy thì ai không tu thiện tâm, không tu tịnh độ, không tu gì Phật dạy hết thì bảo đảm xuống địa ngục và ôm cột đồng nằm dường sắt, thế chưa? Chờ đợi ai ai cứu độ. Vậy thì ta tự đỏ xuống dưới rồi đi, chờ đợi ai cứu đây, ai xuống dưới mà độ thượng đỏ cứu mặt mới đi xuống địa ngục của mình đó. Thầy ơi, thầy
cực lạc với bạn rồi, thượng đỏ thiện tâm trụ trì có về cứu mình không? Không luôn. Sư quá có xuống không? Trời ơi, ai ngu xuống dưới. Thì nó chưa nó như vậy đó. Thành ra là chờ đi. Nhưng mà có một người xuống dưới độ chúng ta vì lòng từ bi, đó là ai? Địa Tạng Vương Bồ Tát, phải không? Địa Tạng thì ở địa ngục độ chúng sinh đó, phải không? Địa ngục chỉ không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Ngài nguyện ở địa ngục độ tận chúng sinh, mà chúng sinh nào mà thành Phật hết ngài mới chịu thành Phật, đó là Đại Nguyện Vương Bộ Bồ Tát. Chỉ có lúc đó là kêu Phật không thấu, chưa siêu hóa, chưa thượng tọa, phước hạnh không xong. Chỉ có cái điều kiện duy nhất là vậy: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu con. Nó như vậy. Vậy thì độ tử thấy khổ không? Bây giờ khổ. Vậy thì chờ đợi ai ai cứu độ mình đây? Cái lỗi ở đâu vậy? Lỗi do ở ta bà không chịu tu theo lời Phật dạy, không tu thiền, không tu tịnh, không tu gì hết. Thì đó là những người đó dọn đường xuống địa ngục tương lai. Phật tử xuống địa ngục lần nào chưa? Xuống chưa? Chưa phải không? Có muốn thử xuống dưới không? Thôi à, chưa cũng làm ơn đừng xuống giùm tôi cái. Chỗ đó không có đẹp cho mà ham vô đó, phải không? Thôi kiếp này chúng ta về cực lạc luôn. Đó là xuyên ngang tam giới. Xuyên ngang chứ khỏi đi trổ lên cho lâu xa. Xuyên ngang là đâm đâm ngang mà đi cho nó tắt cho nó mau. Cho nên người niệm Phật là vãng sanh. Vãng sanh là đi ngang. tức là hoành xuyên tam giới, đi ngang cho tắc nó mau lẹ. Tự như Phật tử từ Sa Đéc mà xuống Vĩnh Long, từ Vĩnh Long lên Sa Đéc có con đường đi rất nhanh là con đường tắc. Phật tử đi tắc cho lẹ, khỏi đi vòng vòng quẹo ngã này quẹo ngã kia lâu lắm đó. Mà tại đó chưa, giống như mình lên máy bay từ phi trường Vĩnh Long mà xuyên qua không gian đáp xuống chùa Phước Linh cái rụp tới liền, phải không? Đó là gì? Là con đường bay đi thẳng đi tắc là như vậy. Vậy thì nói tóm lại phần thứ hai tức là tu, thì người Phật tử hôm nay mình tu niệm Phật á, cho nói riêng người tu niệm Phật chúng ta nha, tu niệm Phật về cực lạc vãng sanh, thì cái chỗ mà gọi là niệm Phật á, thì A Di Đà khuyên chúng ta hãy niệm danh hiệu Ngài, Ngài mới rước. Niệm danh hiệu Phật khác ta không rước đâu, nghe rõ chưa? Nghe rõ không? À, nhớ nghe, tôi nhắc kỹ đó nghe. Để mai mốt thì nói siêu quá không nhắc. Siêu quá bữa nay có duyên nói cho rõ mà nhắc cho kỹ đó, thì rất là thiết tha. Mà Thích Ca cũng dạy, Thích Ca dạy là dạy rất rõ ràng. Muốn về cực lạc vãng sanh ngay kiếp này, các con phải nghe lời ta dạy, phải niệm Phật A Di Đà thiết tha. Chỉ niệm A Di Đà thôi, tức là chuyên niệm, thuần niệm, để lâm chung nhất tâm niệm Phật. A Di Đà sẽ tiếp dẫn con về cực lạc. Nhớ nha con, nghe rõ chưa? Rõ không? Rõ. À, nhớ nghe như vậy. Thì Phật tử chỉ nhớ niệm Phật thôi. Như thế thì phá tu niệm Phật dễ không? Dễ Phật tử. Nghe rất là dễ hiểu, phải không? Mà khi nghe đủ như sư giảng vậy rồi, dễ tin không? Quá dễ tin rồi, có gì đâu mà nghi ngờ nữa. Cho nên người tu niệm Phật đâu phải là người mê tín đâu, là người thấu biết rõ, cho nên là mới tu tịnh độ. Người rất là khôn, rất khéo. Khôn là gì? Là mình lượng định cái sức của mình, phải không tử? Lượng định cái hoàn cảnh sống trong cái thời buổi nhiễu nhương này, trong thế giới ta bà này, phải không? À, khôn là gì? Là mình biết lựa chọn pháp tu rất là kỹ lưỡng, kỹ càng, phải không tử? Cho nên mình là dứt khoát. Thân tôi, bệnh tôi, hoàn cảnh tôi, phiền não tôi và cái muốn của tôi, niệm Phật về cực lạc chắc ăn nhất, bảo đảm nhất. Đó là gì? Là khôn. Khéo là gì? Tức là chỉ niệm Phật thôi, ngoài ra không niệm ông nào nữa hết. Đó là khéo đó, nghe chưa? Rồi Phật tử mà Phật tử bắt trước bà Phật tử Hoằng Pháp. Vì đó tôi giảng chùa Hoằng Pháp, Phật tử có bà Phật tử đứng dậy hỏi tôi rằng, chứ tôi nói là chỉ niệm Phật A Di Đà thôi, ngoài ra đừng niệm ai hết, nghe không? Thì bà Phật tử đứng dậy hỏi rằng, thưa sư, con nghĩ rằng niệm một ông không bảo đảm, con niệm nhiều ông cho chắc ăn. Tử nói câu này có lý không? Người không hiểu nghe có lý thiệt, phải không tử? Vì chắc ông này con ông kia, phải không? Thí dụ hôm nay là thượng tọa trụ trì thỉnh giờ này một lượt ba ông giảng sư tới, phải không? Thỉnh thượng tọa Giác Hóa, thỉnh thượng tọa Giác Ánh, thỉnh thượng tọa Giác Giới, ba ông thỉnh đúng giờ này nè. Nếu mà lỡ ông này còn ông kia, nhưng mà ba ông mà không lỡ thì sao đấy? Ba ông đều đến lượt một hết thì ông nào lên giảng đây Phật tử? Thằng lẽ ba ông ngộn hàng giảng, ông giảng khúc, ông giảng đoạn, vậy Phật tử nghe được không? Phật tử sẽ náo loạn tâm hồn hết trơn, không có nhớ ông nào giảng gì hết. Phật tử hiểu không? Đó như vậy. Cho nên là Đức Phật dạy muốn về cực lạc phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là nhất tâm gì? Là nhất tâm niệm Phật thôi. Mà Phật gì? Phật A Di Đà. Chứ đừng niệm Thích Ca, đừng niệm Dược Siêu Ly Quang Như Lai, đừng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, đừng niệm Quan Thế Âm Thế Chí gì hết, mà chỉ A Di Đà Phật mà ba thôi. Phật tử có nhớ siêu quá chăng nữa, lâm chung làm ơn đừng niệm siêu quá dùm cái, phải không? Phật tử mà niệm Nam Mô Giác Hóa Bồ Tát thì Phật tử về Phước Linh ở đó tu lợi. Nam Mô Thượng Tọa Phước Hạnh Bồ Tát thì xuống Long Thành ở tu nữa. Thấy chưa? Là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật đặng về cực lạc. Thượng tọa trụ trì là hướng dẫn chúng ta một cách tu niệm Phật và dạy chúng ta, tạo điều kiện để chúng ta tu đây. Là thượng tọa muốn chúng ta lâm chung phải niệm Phật bằng cách hôm nay Ngài khuyên chúng ta thường niệm Phật. Và thưa cung đỉnh các vị thượng tọa giảng sư chuyên giảng về niệm Phật để khuyến tấn Phật tử chúng ta tin và tu niệm Phật. Để lâm chung quý Phật tử chúng ta thuần niệm và được vãng sanh thượng tọa mới vừa lòng. Thì công sức thượng tọa chúng ta cực khổ tạo đạo tràng này và khuyến tấn Phật tử tu với cái hy vọng là tất cả Phật tử nào đến chùa Long Thành này cũng nhất tâm niệm Phật và lâm chung nhớ niệm Phật, vãng sanh về cõi Phật hết. Vậy thì thượng tọa phước hạnh tương lai sẽ về cực lạc trước đó, phải Phật tử? Ngài về bánh trước làm gì? Để chờ và đón những người đệ tử chùa Long Thành Hữu Duyên đây. Mình đã cố gắng nung đúc, nhắc nhở, khuyên lơn, tin rằng tương lai đếm từng người không sót một. Phật tử nghĩ chịu không? Chịu phải không? À, nó như vậy. À, đây là một cái điều kiện mà Phật tử chúng ta phải là gì? Phải cố gắng và phấn đấu như vậy. Thế thì trong vấn đề mà tin và tu đó, nó có hai vấn đề chúng ta cố gắng nỗ lực mà liên tục. Đó là gì? Vừa siêng năng niệm Phật để mà đình chỉ tất cả vọng tưởng đạo điên, để sớm được nhất tâm. Thứ hai là tu tạo công đức phước lành với tha nhân. Tức là mình tạo công đức là mình làm phước. Công đức đó nó gồm có hai. Một là gì? Với người ngoài, với ngoại duyên và với bản thân của chúng ta. Thế thì với người ngoài là như thế nào Phật tử? Tức là với những người nghèo khổ ở bên ngoài, với người thân bằng quyến thuộc chúng ta. Trước nhất là hiếu thảo với cha mẹ mình. Đây là công đức lớn nhất mà chúng ta phải làm trước nhất, đó là hiếu thảo cha mẹ. Thứ hai là chúng ta làm những người giúp đỡ những người xung quanh chúng ta, là làm từ thiện, là bố thí. Hiểu rõ chưa? Còn với tự thân mình á, là sao đây? Là Phật tử phải là hộ trì tam bảo, đảnh lễ cúng dường Phật. Tại vì mình là người Phật tử mà. Thế chứ? Người Phật tử mà không biết đảnh lễ Phật, không biết cúng dường Phật, mình có phải là Phật tử không? Phải không? Không phải rồi. Hay là có chăng nữa là mới có phần nữa thôi. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên phải tạo lập công đức, gieo duyên cái tam bảo. Tại vì sao? Tại vì tương lai Phật tử muốn làm Phật mà. Niệm Phật về cực lạc, đi đâu với phát tâm Bồ đề. Phải không? Người tu tịnh độ phải đi đâu với phát tâm Bồ đề, nghĩa là niệm Phật để tương lai được làm Phật. Tại vì Đức Phật tiếp dẫn ta về cực lạc là để dạy chúng ta tu mau làm Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta về cực lạc là để chi? Để được là mau thành Phật đó. Thế thì ai muốn mau thành Phật ngay kiếp này phải tức tốc về cực lạc liền đó, để được đào tạo cấp tốc để mau làm Phật đó, thấy chưa? Vậy thì Phật tử niệm Phật A Di Đà là để mau thành Phật. Vậy thì ai mà hỏi Phật tử tu niệm Phật A Di Đà để làm gì, thì Phật tử trả lời rằng: trước nhất là kiếp này tôi quyết được vãng sanh, thứ hai là nương về cực lạc để tôi được mau thành Phật. Nói tóm lại, tôi tu niệm Phật là tôi muốn mau làm Phật. Thấy chưa? Dám không? Phật tử dám làm Phật không? 1, 2, 3, dám không? Dám, thấy chưa? Vậy thì đó là người Phật tử thuần tu tịnh độ đó. Phật tử mà tu tịnh độ mà không dám làm Phật là Phật tử này quá sệ rồi. Quá sệ rồi. Tức là tri kiến hiểu biết không rõ ràng, cho nên không dám phát tâm để làm Phật. Phật tử phát tâm làm Phật có ai cười mình không? Không ai cười mình cả, phải không? Mà có ai bắt bớ gì mình không? Không bao giờ. Phật tử phát tâm làm vua là coi chừng vô khá mở. Ha, Phật tử mà bàn nhau, tôi muốn làm vua ở Việt Nam, coi chừng nữa nha. Nói xong rồi là công an tới cho vô tù ở đó. Thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Nhưng mà tử mà đòi làm Phật, có ai động tới mình không? Không. Ở ngoài cái thế giới thế gian này rồi, không lo gì hết. Nhưng mà chư Phật rất là mừng vui, nhất là Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật. Cho nên Phật tử niệm Phật phải đi đâu với phát tâm Bồ đề là như vậy. À, như thế. Vậy thì hai vấn đề để cụ thể trong cái chữ tu là Phật tử chúng ta lo cho tự thân mình là thường đảnh lễ Phật, cúng dường Phật để gieo duyên tương lai chúng ta được làm Phật. À, rồi tự thân chúng ta phải ráng tinh tấn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi trong tứ quay nghi thường niệm Phật, đừng có quên. Dù làm rẫy làm ruộng, buôn bán ngoài chợ, chạy xe đạp ôm hay là chạy xe đò, thậm chí là chúng ta đi trên máy bay, chúng ta vẫn hằng niệm Phật trong tâm. Phải không? Bữa củi, Nam Mô Đà Phật. Ha, cắt cỏ, Nam Mô Đà Phật. Nhổ cỏ, Nam Mô Đà Phật. Đạp lúa, Nam Mô Đà Phật. À, phải không? Nhất cử nhất động gì niệm Phật được cả hết. Và bán buôn ngoài chợ vẫn niệm Phật. Nhưng mà làm ơn khi thấu tiền ngưng lại đừng niệm. Nghe rõ chưa? Tôi dặn kỹ nha. Khi mà bán cái gì mà có pha lộn với nhau đó, làm ơn ngừng lại, tỉnh giác, ngừng lại, pha chế đàng hoàng, bán cho nó chính xác. Phải không? Bị người ta bán, người ta mua mình là: cô ơi, bán cho con ly nước đá chanh. Thì làm ơn để đường đừng múc muối. Thấy chưa? À, Phật tử thấy rõ chưa? Bán cho con ly cà phê đen, làm ơn để cà phê và múc đường đừng múc muối. Thấy không? Đó là mà có tỉnh giác rõ ràng. Là khi thấu tiền làm ơn, người ta mua có 30 đưa với 50, làm ơn thấu giùm 30, đừng thấu 60. vậy là sạc nghiệp. Tôi nói rõ cho nó như vậy đó. Ra ngoài chợ á là niệm Phật thầm thầm, đừng nên ngồi giữa chợ mà nhắm mắt lần chuỗi ế luôn. Vậy là ai lại mua mình đấy? Thấy mình tu tinh tấn quá thì lại cho mình tu, đâu dám động mình đâu. Sư quá dạy mình là mật niệm niệm Phật khi ở ngoài giữa đông người, thì ở về nhà vô chùa đó người đồng người ruộng mặc sức mà la làng niệm Phật, mặc sức mà xách chuỗi mà lần cho thoải mái luôn. Còn đi đường làm ơn là niệm thầm đừng lần chuỗi ở ngoài đường. Vô chợ làm ơn đừng lần chuỗi đi chợ. Mua đồ bán đồ làm ơn cất sau chuỗi vô cần cổ vô túi đi. Nghe rõ chưa bà tử? Nhớ nghe, sư quá dạy rất kỹ đó nghe. Đừng làm ẩu, làm ẩu làm sai sẽ người ta cười người ta chê, mình là gì? Là tu tướng tu khoe. À, nó như vậy rồi người ta chọc mình một cái đó nghe, sẵn sâu chuỗi đó quết cho một cái đã tay luôn. Thế đó cho nó như vậy đó, cho nên mà tự đang cố gắng mà nhớ nha. Thì vấn đề tu ta nói ngắn gọn và đơn giản là hai vấn đề tu là tạo công đức phước lành để gieo duyên với chúng sinh, để tương lai chúng ta có những pháp trợ thù thắng. Và tự thấy bằng chứng rõ ràng như thượng tọa phước hạnh của chúng ta trụ trì ở chùa Long Thành đây. À, thì Phật tử thấy rằng là thượng tọa trụ trì chúng ta là thượng tọa Thiện Tâm đây, hay là các vị thượng tọa mà có những cái trụ đạo tràng mà có phát triển Phật pháp lớn đó Phật tử, là do đâu vậy? Do quá khứ các vị đó đã từng bố thí, từng làm phước, từng cúng dường tam bảo rất là nhiều, cho nên kiếp này các vị có cơ sở lớn và quy tụ là tín đồ bổn đạo đông và hướng dẫn dạy người ta sẵn sàng để nghe. Thế đó chứ, đó là cái phước của người ta. Nếu như sư hóa đâu có bằng là các vị là thượng tọa khác. Bây giờ sư quái tài phước hạnh á, thì mà so với cái Hòa Thượng Trí Quảng và Thọ Thanh Từ có bằng được không? Không Phật tử, phải không? Tại vì các vị đó tu lâu đời lâu kiếp rồi, phải không? Cho nên là công đức và phước lành cái duyên các ngài lớn hơn. Nhưng rồi 5-10 kiếp nữa chắc là sư và thượng tọa phước hạnh sẽ bằng với Hòa Thượng Trí Quảng và Hòa Thượng Thanh Từ. Phật tử nghĩ đúng không? Bây giờ Phật tử mà muốn bằng sư quái với bằng thượng tọa phước hạnh, thượng tọa Thiện Tâm này được không? Không bao giờ. Phật tử phải ráng, ráng tu đi về cực lạc, chứ sao trở lại làm pháp sư giảng sư trụ trì và tới chừng đó sẽ bằng. À, thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Cho nên đây là cái gieo duyên với chúng sinh, gieo duyên với tam bảo để tương lai cái Phật sự mình được làm nó thuận duyên và nó lớn lao hơn. Còn ngay cái này Phật tử lo tu không mà không có làm Phật sự, không gieo duyên thì chứ sao mình có đắc đạo chăng nữa đi, mình là Bồ Tát á. Phật tử là đi thuyết pháp rất là hay, nhưng mà người ta nghe nó tin mình ta không muốn nghe, phải không? Thấy mình ta không muốn đến. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không gieo duyên với ai hết, cho nên ta thấy mình ta đi chỗ khác. Tu thì giỏi thiệt mà ta không thèm cúng dường. Lý do tại vì mình trước khi tu vào kiếp trước đó, mình hay bỏng sẻn quá, giàu mà bỏng sẻn hà tiện, giác ngộ đi tu cho nên bây giờ đắc đạo, nhưng mà không có phước đó. Phải hiểu rõ chưa? Nó như vậy đó. À, cho nên đó là hai vấn đề Phật tử cần nhớ. Thứ ba là về với Phật. Về với Phật là sao Phật tử? Tức là kiếp này Phật tử về với Phật nào đây? Phật A Di, A Di Đà. Về với Phật là vấn đề thứ ba. Tôi muốn nói rằng đó là cái kết quả do nơi hai vấn đề để mà gieo nhân và tạo duyên. Thứ nhất là cái đức tin của chúng ta, phải Phật tử? À, đức tin nơi Phật. Do đức tin nơi Phật bằng cái trí tuệ trong sáng của chúng ta. Trí tuệ này là do để mình đương theo trí tuệ Phật, mình sáng lên và mình biết rõ như Phật vậy. Phật tử này mà tin Phật và hiểu như Phật và mình không có bao giờ là thay đổi cái quan kiến này, như vậy thì Phật tử có trí tuệ Phật và an trụ trong trí tuệ Phật, tức là cái việc làm và tu chúng ta là theo Phật dạy, đúng theo Phật dạy. Đây là không phải mê tín, không phải xu hướng, mà tu đây là bằng trí tuệ Phật dẫn lộ trên đường tu. Mà trí tuệ Phật dẫn lộ rồi thì đúng theo lộ trình nhân quả tiến hóa để thành tựu cái quả vị giải thoát, nó không bao giờ sai. Và như vậy thứ hai là vấn đề tu thì Đức Phật dạy rất rõ là muốn giải thoát ngay kiếp này, người Phật tử xuất gia tại gia chúng ta chỉ con đường độc lộ duy nhất bảo đảm an toàn, rút ngắn đường sanh tử và về cực lạc giải thoát vãng sanh, đó là con đường tắt trong những con đường tắt, là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Hai vấn đề ta nói chỗ này lặp lại là ráng tu tạo công đức phước lành tùy duyên, siêng năng lễ Phật cúng dường Phật và thành tâm niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc. Phật tử chúng ta sẽ thành tựu cái sự giải thoát đó. Như hôm nay cũng như là hôm nay tôi được cái một cái vấn đề nhân duyên là biết được như là cái công ty thương nghiệp hữu hạn thương mại và dịch vụ Tuấn Tài nè, Phật tử là Trần Hiếu Nhã tổng giám đốc công ty này, Người Phật tử đầy nhiệt quyết phát tâm cúng dường Tam Bảo và làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Phật tử thấy rằng đây là cái gì? Là Bồ Tát. Phật tử chúng ta cũng như tất cả những người khác, khi phát tâm niệm Phật rồi, dù nghèo dù giàu gì, mình không sống ích kỷ cho riêng mình, mà mình mở rộng lòng ra để lo cho người khác, san sẻ cái dư mình để giúp đỡ người khác, san sẻ cái dư của mình, biết làm cái việc lớn là ủng hộ Tam Bảo. Đây là gì? Là Bồ Tát. Là Phật tử đã phát tâm Bồ Đề, là phát tâm tu để làm Phật. Mà cái hạnh làm Phật đó là hạnh Bồ Tát. Thấy rõ chưa? Thế thì Bồ Tát chỉ lợi sanh di bổn hoài. Bồ Tát lấy cái sự nghiệp lợi sanh làm cái là cái hoài bảo của mình. Là Bồ Tát là gì? Là cái tâm lợi tha. Lợi tha là gì? Là đem cái của mình cho người khác, san sẻ cho người khác mà không cần lợi. Đây là Bồ Tát. Cũng như bây giờ là Phật tử Chân Hiếu Nhã, tổng giám đốc công ty này, là một người rất là giàu. Tổng giám đốc công ty là rất giàu phải không Phật tử? Ăn sao cho hết cái của cải này Phật tử? Phải không? Biết chắc là ổng hết rồi. Nhưng mà người Phật tử có trí tuệ, biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ và tạo phước lớn cho chính mình. Cho nên có câu nói rằng: tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài làm bạc ác như ma, giữ lành bởi tại người ta, chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm. Phải không? À, đồng tiền xài đúng chỗ, đồng tiền Phật, đồng tiền Bồ Tát, có lợi cho mình, có lợi cho chúng sinh. Đồng tiền mà xài không đúng chỗ, tiền quỷ, tiền ma, tiền đó là nhậu nhẹt, trác tán, ăn chơi, xì ke, ma tí, thì đồng tiền đó hại thân và tạo nhiều khổ và gây khổ cho chúng sinh, tương lai mình phải bị đọa lạc. Cho nên Đức Phật dạy rằng là từ ánh sáng, bước ra ánh sáng, là người này sanh ra là một con người được đầy đủ lục căn, được phước thọ đầy đủ, phước tướng đầy đủ, nhưng mà người này biết rõ ràng do nhân quá khứ bố thí cúng dường làm phước, bây giờ được giàu như vậy nè, vậy thì mình hãy lợi dụng cái giàu đang có mà bố thí nhiều hơn, làm phước nhiều hơn, cúng dường nhiều hơn, tương lai mình sẽ được giàu hơn nữa. Thấy chưa? Còn nếu mà mình mà tu tinh tấn giải thoát cộng thêm công đức lớn này thì về cực lạc vãng sanh quả vị càng cao hơn nữa. Tại cái đúng không? Có như vậy đó. Cho nên Đức Phật đó là từ ánh sáng đi ra ánh sáng lớn hơn. Từ ánh sáng trở về bóng tối là gì? Là kiếp này sanh ra được giàu sang phú quý, có điều kiện trong cuộc sống cõi đời là có danh quyền địa vị. Nhưng người này không hiểu rõ nhân quả, do kiếp trước mình có tu tạo công đức phước lành, bố thí làm phước cúng dường Tam Bảo, bây giờ mới được giàu. Họ không biết vậy, họ nói rằng củ này do tu làm cực khổ mới có, bây giờ tôi không cho ai chứ, tôi hưởng cho mình tu cho nó đọ đà thoải mái, phải không? Vậy thì họ sẽ hưởng thụ bằng cách gì? Cờ bạc, ăn chơi, trác tán, thì tỏ thực sơn băng, ngồi không ăn núi cũng lỡ. Phải không? Trong khi ngồi không ăn núi cũng lỡ đó là tạo nghiệp nữa, thì ra hết tiền mang tật, có nghĩa là chết mang nghiệp, đọ kiếp sau. Thấy chưa? Đó là từ ánh sáng đi vào bóng tối. Hỡi Phật tử đây ơi, có ai như vậy không vậy? Có không? Không rồi, phải không? Vậy thì Phật tử chúng ta hiểu nhân quả rồi, thường hay bố thí làm phước, à, cúng dường Tam Bảo để từ ánh sáng bước ra ánh sáng. Từ là bóng tối mà trở vào bóng tối, nghĩa là hạng người này sanh ra lục căn không đầy đủ, nghèo khổ túng thiếu, không tin rõ nhân quả, trách trời, trách Phật, trách thánh, trách thần, rồi làm ác thêm. Cho nên người này khi chết đọa vào cảnh giới khổ đau. Giống như nghèo mà không làm ăn mà đi ăn cắp ăn trộm thì phải đi vào tù thôi. Thấy rõ chưa? Là từ bóng tối trở vào bóng tối. Còn người nghèo ra ánh sáng là người này biết nhân quả quá khứ, vì mình không có tu, không làm phước, bây giờ mới bị nghèo. Cho nên thôi bây giờ mình ráng làm phước theo khả năng, nghèo thì làm phước theo dạng nghèo, nghèo mình đi chùa lễ Phật theo kiểu người nghèo mà thành tâm lễ Phật, cúng dường Phật, thì nhờ cái phước lành đó mà chúng ta được giàu lên ở tương lai. Phải không Tử? Đó là từ bóng tối bước ra ánh sáng. Kiếp trước không tu mới bị nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo, người sau râm rác còn dư giả, ngó lại phận mình túi vắng teo. Tỉa đậu phộng thì bòn đậu phộng, trồng dưa leo thì hái dưa leo. Đó là nhân quả người người có. Niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo, nghe rõ không? À, nó như vậy đó. Cho nên mà khi tôi biết tin được là Phật tử Chân Hiếu Nhã, tổng giám đốc công ty thương nghiệp hữu hạn thương mại và dịch vụ Tuấn Tài này có cái tâm mà lợi tha như vậy, thì Phật tử thấy rằng đây là tâm Bồ Tát của người Phật tử này, rất là tán thán và khen ngợi. Thì tôi cũng mong tưởng rằng người vị Bồ Tát cư sĩ này với lòng tinh tấn niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc, với cái sự nghiệp công đức phước lành này, hồi hướng về cực lạc vãng sanh. Tương lai là Phật tử chân hiếu nhã này sẽ về cực lạc, cái phẩm vị là từ trung phẩm sắp lên, trung phẩm sắp lên, trong chính phẩm sen sẽ được lên trung phẩm, trong khoảng trung phẩm. Đấy, Phật tử rõ chưa? Đó như vậy thì Phật tử chúng ta cũng noi theo gương của người cư sĩ bạn đạo đồng tu chúng ta đây. Phải không? Mình có khả năng cỡ nào thì rộng lòng bố thí cúng dường theo khả năng chúng ta. À, đừng có bỏng sẻn, đừng có thích sống là được rồi. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. À, nhân hữu thiện nguyện, thiên tắc tùng chi. Người có tâm nguyện lành thì trời đất không có phụ mình đâu. Phải không? Đó như vậy. Thì mong rằng trong ba cái vấn đề hôm nay tôi trình bày Phật tử chúng ta, thứ nhất là tin, thứ hai là tu, và thứ ba là về với Phật. Cho thì người Phật tử hôm nay vào đạo tràng Phật Thất chùa Long Thành này là mình phải tin Phật để tu theo lời Phật dạy, bảo đảm chắc chắn rằng tương lai Phật tử chúng ta sẽ về với Phật hết. Phật tử quan nghĩ không? À, ai gì đạo Phật. Thì thôi, thì thời giờ đã hết rồi. Thì tôi cũng vừa cố gắng trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì tranh thủ để nói lên những cái điều rất là cần thiết cho Phật tử chúng ta nghe. Và ba cái vấn đề hôm nay là tin, tu và về với Phật. Thì mong rằng những người Phật tử chúng ta hữu duyên được đến đạo tràng chùa Long Thành hay là tất cả đạo tràng khác để mà tu niệm Phật Thất, quyết chí niệm Phật vãng sanh, Phật tử hãy cố gắng với thời gian còn sót lại cuộc đời mình, thân già bệnh chết sớm còn tối mất, khó mà giữ được lắm. Đó, vậy thì Phật tử thấy rằng cuộc sống chúng ta nằm trong vô thường, khoáng chốc đã qua đời khác rồi, tranh thủ thời gian này ráng tinh tấn lo tu để tương lai lâm chung tất cả Phật tử chúng ta với nhiệt tâm, nhiệt quyết, nhiệt tình cố gắng niệm Phật này và công đức tạo dựng đây hầu hướng cực lạc vãng sanh, lâm chung sẽ được Phật hộ trì, chư tăng chư ni đến hộ trì, thiện hữu tri thức đến hộ niệm. Phật tử chúng ta vững tâm chắp tay niệm Phật A Di Đà thảnh thơi nhẹ nhàng, xuất thần trên đỉnh đầu, nhập vào hoa sen về cực lạc giải thoát hết. Chúc Phật tử hoan hỷ buổi giảng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.